Kế là Thiền Sư Bổn Tịch, ngài sinh năm mấy không rõ, là tịch là năm 1140, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Nguyễn, trước tên là Pháp Mật, quê ở làng Tây Kết, dòng dõi nội cung phụng Đô Quý Nguyễn Kha dưới triều Lê. Thời nhỏ sư có tư thái khác thường, có vị tăng lạ khen đứa bé này cốt tướng phi thường, nếu xuất gia ắt thành tựu giống pháp chân thật. Tức là ở đây nói về Thiền Sư Bổn Tịch, thì theo lược sử thì ngài là họ Nguyễn, tên là Pháp Mật, quê ở làng Tây Kết, đó là cũng là cái nơi mà lịch sử mà gọi là quan trọng trong cái thời mà chiến tranh với quân Nguyên á. Dòng dõi của quan nội cung phụng Đô Quý là Nguyễn Kha ở triều Lê, nhưng mà khi còn nhỏ đó thì đã hiển lộ ra những cái tướng khác thường, cho nên có một vị tăng lạ đó xem thì mới biết, mới khen đó là đứa bé này cốt tướng nó phi thường, nếu mà xuất gia thì sao sẽ thành tựu cái giống pháp chân thật. Thì tức là cái duyên đạo của ngài rất là sâu từ quá khứ, cho nên đã hiển lộ ra cái tướng là mà những cái bậc mà đây khác, những bậc mà đặc biệt đó là nhìn vào ta thấy được. Lớn lên sư đến thụ nghiệp với Thiền Sư Thuần Chân ở chùa Hoa Quang. Sau khi nhận được yếu chỉ, sư xin thầy thọ giới cụ túc. Thuần Chân thấy sư giới định đều được tròn đầy thanh tịnh, học một biết mười, bèn xoa đảnh bảo chánh pháp ở phương Nam đợi ngươi xiển dương đây. Như vậy thì ngài Bổn Tịch là coi như là thọ giới với Thiền Sư Thường Chân và cũng như là học đạo, và Thiền Sư Thường Chân coi như là cũng là ấn ký cho ngài, cho nên mới so đảnh là bảo là chánh pháp phương Nam đợi ngươi xiển dương. Tất nhiên là chánh pháp ở phương Nam đó mà sẽ do ngươi mà được làm là nổi bật, làm sáng tỏ, làm hương thịnh á, đó cũng như là một lời ấn ký á. Thì bấy giờ đối với chánh pháp sư đã vượt ngoài có không và gồm thông cả đốn tiệm, nơi nào sư đến đều dưới những trận mưa pháp làm chấn động quyền phong, tăng ni sĩ tứ đều quý mộ. Đây thì nói thêm là với chánh pháp đó thì ngài Bổn Tịch ngài đã vượt qua cái có cái không mà cũng như gồm thông cả đốn tiệm, thì đây là cũng không phải là cái chuyện dễ. Bởi vì người học đạo mà còn mắc kẹt ở trong cái ý niệm có và không đó, tức là chưa thấy đạo. Bởi vì người mà còn thấy nghĩa là có hoặc là thấy không, đó là còn trong cái ý niệm hai bên, tức là ý niệm đối đãi, mà cái người mà thấy đạo là phải vượt qua cả cái ý niệm có và không đó, tức là ý niệm đối đãi hai bên. Bởi vậy mà đối với trong nhà thiền, các ngài mà thường thường khi mà gạn lọc những hàng đệ tử đó thì dùng cái ý niệm, dùng cái gọi là cái bẫy đó, cái bẫy hai bên đó để mà gạn, mà người nào mà trả lời còn mắc kẹt cái trong cái hai bên đó thì là chưa qua được, tức là chưa thật thấy đạo. Ở đây thì với Thiền Sư Bổn Tịch thì ngài đã thật thấy đạo, cho nên vượt qua cả những cái ý niệm đối đãi có không, rồi gồm thông cả cái lý đốn và tiệm nữa. Đốn tất nhiên là nhanh đó, tức là đốn ngộ, mà còn tiệm là chậm hay là dần dần, tức là cái như là ngộ thì ngộ nhanh không, rồi tiệm mà thì dần dần, tiệm tu chẳng hạn, thì ví dụ cũng như là mình mà khi mà sáng tỏa ngộ được đạo á, thì ngộ trong cái chớp mắt, không? Nhưng mà muốn sống được với đạo thì cũng phải là sống dần dần mới sống được, chứ không phải một lần. Thì đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu, không? Mà còn có khi á thì nghĩa là cũng có nghĩa là đốn tu mà đốn ngộ, thì đó là với những bậc gọi là sức cách là khác thường, không? Thì người mà thông được cái lý và đốn tiệm đó thì nắm vững, thì không có lầm lạc, còn có khi thì không nắm vững đó, thì mới có sáng tỏ được cái đạo lý rồi cho tưởng đâu là mình là xong, thấy không? Rồi không có chịu tu nữa, thì lâu ngày đó, thì những cái tập khí cũ nổi dậy, thì cũng là tham, cũng sân, cũng si như ai, à, thì cái đó là không có khéo mà tu, là không có nắm vững được cái lý đốn tiệm rõ ràng. À. Đây thì ngài thiền sư Tông Viện thì nắm vững hết, và ngài đến đâu thì nghĩa là thuyết pháp đó đều chấn động, mà cái quyền phong tất nhiên là cái đạo màu nó sâu xa đó, nó thoát ngoài cả chữ nghĩa, nên cho nên rồi tăng ni sĩ thứ đều quý mộ, kính mộ ngài. Sau sư trụ trì chùa Trúc Thánh là nghĩa trụ, khiến Phật pháp nơi đây càng hương thịnh. Chùa Trúc Thánh là nghĩa trụ, tức là hiện nay là huyện Văn Giang và huyện Mỹ Hào ở Hải Dương đó, cũng thuộc vùng trong tỉnh Hải Dương. Đến niên hiệu Thiệu Minh thứ ba, 1140, ngày 14 tháng 6, sư gọi đồ chúng lại bảo: vô sự, vô sự. Nói xong mà sư liền tịch. Như vậy thì ngài ra đi cũng rất là nghĩa là tự tại. Không, tới ngày thì bảo họp chúng lại rồi cái nói là vô sự, vô sự, tức là không có việc gì hết, rảnh rang đó, xong thì đi. Đó là qua một thiền sư.